Hồng Vân xin kính chào quý thính giả của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ. Trong chương trình đọc truyện kỳ này, kính mời quý vị theo dõi truyện ngắn Kham Khổ của nhà văn Huy Trâm. Huy Trâm là ngòi bút chuyên viết truyện đời thường. Truyện của ông giản dị nhưng xúc tích, chan chứa tình người và biểu tỏ một nhân sinh quan hòa ái. Truyện Kham Khổ trích từ tác phẩm Dì Dào Sóng Vỗ do nhà Hương Văn xuất bản đầu năm 2008. Sắp tới giờ cơm chiều, ông Hạnh lấy nồi, hứng nước ấm từ vòi, rồi đặt lên bếp điện. Chờ cho nước sôi, ông mở tủ lạnh đem phần cơm từ hôm qua, đổ vào rổ sắt, để lên nồi, hấp lại. Chừng 10 phút sau, phần cơm nguội bốc khói, trông như cơm vừa mới nấu. Thức ăn không có nhiều, chỉ có mắm ruốc chưng với xả ớt, cùng bát canh cải bẹ xanh nấu bằng tôm khô. Từ ngày bà vợ qua đời, đã 4 năm qua, ông sống một đời kể như dễ dãi và kham khổ. Áo quần có gì mặc đó, còn việc ăn uống miễn sao cứ qua bữa là xong, khỏi cần cầu kỳ hợp khẩu. Ông đang ngồi ăn, bỗng có điện thoại cô cháu gọi.
Có gì không Quyên?
Dạ, con đang ở chợ Đồng Hương, bác có cần mua gì không ạ? Con mua gạo ba cô gái hoặc là gạo ông địa cho bác nhé.
Ấy chớ. Bác có gạo ăn rồi. Cháu mua giùm cho bác mấy trái cà chua, củ hành và cải muối dưa. Có nhớ được không?
Dạ nhớ. Vậy là có 3 thứ thôi phải không ạ? Nhưng con thắc mắc là sao đến bữa nay bác còn đủ gạo ăn?
Không những đủ ăn mà còn dư cả 2-3 tháng nữa.
Ai đem biếu bác về ạ?
Quyên thử đoán xem, vì đâu mà bác có nhiều gạo như vậy?
Nếu con đoán được thì bác thưởng con cái gì ạ?
Bác sẽ tặng cho 2 vé của hội đoàn mời đi ăn tiệc gây quỹ ở nhà hàng.
Vậy là con được đi ăn tiệc rồi. Làm gì mà con không đoán ra nổi?
Ok, cứ đoán thử đi.
Trong cảnh quá bụa lẻ loi, ông Hạnh được cô cháu ngoan ngoãn chạy đi chạy lại giúp đỡ. Hôm thì đi chợ dùm, hôm thì đem trả sách thư viện. Do đó ông cũng đỡ vất vả trong lúc con cái ở xa. Chừng 1 tiếng đồng hồ sau, Quyên ghé lại đưa các món vừa mua ở chợ cho ông bác. Ông Hạnh hỏi vội.
Cháu đoán ra chưa, do đâu mà bác có nhiều gạo ăn như vậy?
Chắc là các ông cụ già đau ốm ở trên lầu tư cho con cháu đem tặng bác chứ gì?
Không phải.
Thế thì chị hai ở Oregon về thăm và mua chữ gạo cho bác à?
Cũng trật lất.
Nói xong, ông Hạnh chỉ vào 10 gói gạo Mỹ, mỗi gói 3 pound, xếp ở góc nhà. Quyên ngạc nhiên.
Ủa, gạo Mỹ hả bác?
Đúng vậy đó, gạo Mỹ đó.
Thế thì con chịu, không đoán được. Vậy chứ ở đâu ra mà bác có nhiều thế ạ?
Đầu đuôi nó như vậy nè. Khi bác dọn vào nhà khu chung cư này á, thì cô quản lý chia cho bác cái ô đậu xe số 42. Tình cờ, cái chỗ nằm ngay dưới cái bóng cây cao, cứ sáng ra là ríu rít tiếng chim sẻ. Mỗi lần bác ra lấy xe, thấy lũ chim, bác ném cho mấy nắm gạo. Thế là từ đó, khắp nơi chung quanh, sáng sáng chim sẻ kéo đến, chờ bác cho ăn. Chả ai phiền hà gì về việc này. Mặc dù ban quản lý đã có thư thông báo mọi nhà, chớ nên chơi cảnh chim trời, cá nước trong khu chung cư.
Rồi sao nữa ạ?
Một hôm có bà Việt Nam cỡ ngoài 50, ngay ở tầng trệt, ngó thấy bác ném gạo cho chim, rồi chạy ra đưa cho bác gói gạo Mỹ, bác để đó.
Vừa nói ông Hạnh vừa chỉ tay vào đống gạo.
Rồi bà ấy nói một câu qua đường khá lịch sự.
Ông thường chìm chóc quá. Vậy từ nay có gạo Mỹ thì tôi xin biếu ông để ông bố thí cho chúng nhé.
Quyên vội nói.
Thế là sai khéo bác đấy ạ. Các bà ấy không nuốt nổi gạo Mỹ nên mới cho bác đấy chứ.
Bác biết chứ. Nhưng chưa hết đâu. Do cái tin loan đi từ bà này sang bà kia, mấy chục nhà Việt Nam ở đây hễ cứ có gạo Mỹ và các đồ hộp tặng người già như đậu que, đậu bắp, bơ, đậu phộng là đem đến đặt ở cửa nhà bác. Gạo nhiều quá mà cho chim ăn thì không hết, bác đành phải nấu cho mình ăn luôn. Tuy không ngon nhưng cũng đỡ được cái khoản tiền gạo, mỗi tháng 20 mấy đồng. mình có cần kiệm thì mới dư giả để giúp người nghèo chứ.
Thế còn những đồ hộp thì sao hả bác?
Thì bác cũng ráng ăn, lâu lâu mở một hộp. Khi tích lại nhiều quá thì bác cho vào thùng giấy, mang lên quỹ ban cứu trợ của thành phố Santa Ana, hơi xa một chút, nhưng bác cũng lái xe được.
Nghe đến đây cô cháu ngạc nhiên. Thật không có mấy ai như bác ạ. Ở đây người ta toàn hưởng thụ thôi, chẳng mấy ai mà chịu sống kham khổ. Thế nhưng các bà ở đây khi đem đồ dư vứt ở cửa nhà mình, họ có nghĩ là mình nghèo khổ thấp kém không bác?
Không đâu cháu, họ biết thừa là bác chả đói khát gì đâu, nhưng chắc ngại đem ra thùng rác sợ phải tội nên ném vào đây. Sự đời có nhiều cái tình cờ đưa đẩy lạ lắm. Trước đây bác đã từng hoang phí, ăn xài quá đáng. Bây giờ nghĩ lại thấy hối hận quá. Đang lúc muốn sống kham khổ để chuộc lại thuở xưa thì các bà ấy vô tình giúp cho mình ăn gạo Mỹ, uống nước vòi, mang giày cũ.
Quyên cười thích thú. Câu chuyện này hay quá bác ạ. Để con đi pha cà phê, hai bác cháu mình cùng uống nhé. Con muốn được nghe bác kể thêm.
Yên chí đi, chuyện ở chung cư này thì còn nhiều lắm.
Kính thưa quý thính giả, Hồng Vân vừa gửi đến quý vị truyện ngắn Kham khổ của nhà văn Huy Trâm với phần phụ họa đối thoại của Tường Lam. Hồng Vân xin kính chào tạm biệt quý thính giả và xin hẹn quý vị vào chương trình đọc truyện vào thứ năm tuần tới.